Ông tưởng thế ư? Theo ý tôi, điều đó tuyệt diệu thì đúng hơn. Tôi tin chắc Đen đã vui sướng đón gặp cái chết. Không lấy gì làm lạ rằng Chúa đã không thể chậm hơn nữa và vội đón Đen vào lòng mình. Vâng, tôi đau xót, nhưng không phải về Đen. Tôi đau xót về bà mẹ của Đức Cha. Nỗi đau khổ của bà ấy hẳn là vô hạn. Tôi đau xót cả về chị của Đen, về các bác, các chú của cha. Đức cha Onin suốt đời đã giữ được sự trong sạch gần như hoàn hảo về tinh thần và các ý định. Chết là gì đối với cha Đen? Chỉ là đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Đối với tất cả chúng ta, sự chuyển tiếp như thế sẽ không nhẹ nhàng gì lắm. Từ khách sạn của mình, Leon đánh bức điện về London, nhưng bức điện không được để lộ ra sự giận dữ, bực bội, thất vọng của anh. Trong đó chỉ nói, anh phải về Bonn, sẽ có mặt ở London vào thứ bảy, chấm. Tại sao không tin cho anh? Yêu em, Leon. Trên bàn trong phòng làm việc của anh tại Bonn có một bức thư khẩn của Jacina và một gói bưu phẩm bảo đảm từ La Mã đến, mà theo lời giải thích của viên thư ký là do những người chịu sự ủy nhiệm của Hồng Y de Bricassa gửi cho anh. Leon bóc gói đó trước tiên và được biết rằng, cùng với vô số trách nhiệm khác của anh, theo di chúc của Ralph de Bricassa, anh trở thành giám đốc công ty Missa Limited. Thêm nữa, anh là người bảo trợ Drogheda. Anh vừa bực tức vừa cảm động lạ lùng. Bằng cách như thế, Hồng Y nói với anh rằng, cuối cùng anh đã xứng đáng với những hy vọng của ông và trong những năm chiến tranh ông cầu khấn cho anh không phải là hoài công. Ông phó thác cho Leon số phận sau này của Maggie Onin và những người ruột thịt của bà. Ít ra thì chính Leon giải thích điều đó như thế. Di chúc của Hồng Y viết bằng lời lẽ khô khan nhất nói về công việc. Và lại, nó cũng không thể khác được. Anh vứt tờ giấy đó vào chỗ thư từ trao đổi bình thường, không bí mật, cần trả lời ngay. Rồi anh bóc bức thư Justina. Mở đầu khô khan, không có xưng hô gì hết. Cảm ơn về bức điện. Anh không hình dung được em vui sướng thế nào vì thời gian gần đây chúng ta đã tách khỏi nhau. Em sẽ không thể chịu đựng được nếu anh ở cạnh em. Khi em nghĩ về anh, em chỉ có một ý nghĩ, rất may là anh không biết gì hết. Chắc anh khó mà hiểu được điều đó, nhưng em quả thật là không thể nhìn anh được. Phải nhìn vào nỗi đau xót thật khó chịu, Liven ạ. Và nếu như anh là người chứng kiến nỗi đau xót của em, thì em cũng không nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, anh sẽ nói, điều đó chứng tỏ rằng em chẳng mấy yêu anh. Nếu em thực sự yêu anh, em sẽ khao khát đến với anh, phải thế không? Vậy mà tất cả đều ngược lại. Vì thế em cho rằng chúng ta chấm dứt hẳn chuyện ấy đi là hơn. Em không có gì để hiến tặng anh và em cũng không mong muốn gì ở anh. Em đã thấm nhuần được bài học. Và bây giờ em biết con người trở nên thân thiết biết chừng nào nếu ta ở cạnh người đó 26 năm trời. Em sẽ không thể chịu đựng nổi nếu phải trải qua tình cảnh như thế một lần nữa. Mà chính anh đã nói, anh nhớ chứ? Hoặc là chúng ta lấy nhau, hoặc là sẽ không có gì hết. Em đã nhận được thư của mẹ. Ông già Hồng Y đã chết mấy giờ sau khi em rời khỏi Drogheda. Kỳ lạ thật. Hóa ra cái chết của ông ta lại là một đòn nặng đối với mẹ. Cố nhiên mẹ không nói gì, nhưng em biết mẹ. Gì thì em cũng không thể hiểu được tại sao các người yêu mến ông ta đến thế, cả mẹ, cả Đen, cả anh. Em chẳng bao giờ ưa ông ta, em cho rằng ông ta quá ngọt ngào đến mức không thể chịu đựng nổi. Em không có ý định từ bỏ ý kiến của mình chỉ vì ông ta đã chết. Thế đấy, có vậy thôi, em đã nghĩ kỹ hết, Liven ạ. Em đã lựa chọn rồi, giữa chúng mình sẽ không còn gì nữa. Chúc mọi sự tốt lành. Vẫn như mọi khi, cô ký chữ to nét ấn Justina, thư viết bằng bút phớt mới. Cô rất vui thích về món quà đó của Leon tặng cô, một vật dụng rất vừa ý cô. Mỗi nét đều hết sức đậm, rành rẽ, kiên quyết. Leon không gấp tờ giấy và cất vào ví, nhưng cũng không đốt. Anh xử trí với nó như với một thư từ không cần trả lời. Đọc xong, anh cho luôn vào cái máy chạy điện để hủy các giấy tờ không cần thiết. Anh bất hạnh vô cùng. Phải, anh nghĩ, cái chết của Đen phút chốc đã làm đứt đoạn hết. Không tình cảm nào còn thức tỉnh trong Justina. thật là bất công. Anh đã chờ đợi lâu biết bao. Anh vẫn cứ đáp máy bay đi London, ở đấy ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng không phải để gặp cô. Tuy anh có nhìn thấy cô, anh nhìn thấy cô trên sân khấu là vợ yêu của anh chàng Moore của Shakespeare. Drogheda, thật là kinh dị. Không, anh cũng không thể hiến cho cô cái gì mà sân khấu không đem cho cô, dẫu sao cũng không phải là bây giờ. Thế đấy, cô bạn thông minh của tôi à, hãy bộc bạch hết trên sân khấu. Nhưng cô không thể bộc bạch hết trên sân khấu, cô còn quá trẻ để có thể đóng Hecuba. Chỉ có trên sân khấu mới tìm được sự yên ổn và lãng quên. Và cô chỉ nhắc đi nhắc lại với mình, tất cả rồi sẽ qua đi, thời gian chữa lành mọi vết thương. Nhưng cô không tin điều đó. Tại sao lại đau đớn đến thế và tuyệt không nguôi đi chút nào? Khi Đen còn sống, thực tình mà nói, cô không nghĩ về em nhiều lắm khi hai chị em không ở cạnh nhau. Mà khi cả hai đã lớn và chọn những khuynh hướng thực ra đối lập nhau thì họ ít khi ở cùng nhau. Nhưng giờ đây Đen không còn nữa, và trong đời cô đã toát ra một vực thẳm không bao giờ có thể có cái gì lấp đầy vực thẳm toang hoác đó. Khổ tâm nhất là mỗi lần đang lúc bất chợt hào hứng, đang lúc suy nghĩ chợt nhớ ra rằng đừng quên kể lại chuyện ấy với Đen, nó thế nào cũng sẽ cười. Mà đấy là tình trạng xảy ra thường xuyên, và sự dày vò cứ kéo dài bất tận. Nếu như tất cả những gì gắn bó với cái chết của Đen không khủng khiếp đến như thế, thì có lẽ Jacina sẽ hồi phục mau hơn. Nhưng mấy ngày quái đản ấy không sao phai mờ trong ký ức. Cô cảm thấy thiếu Đen ghê gớm, thật không thể chịu đựng nổi khi cứ phải luôn luôn nhắc nhở mình cái điều không thể nào tin được. Đen đã chết, không thể nào trả lại Đen về với cuộc đời. Lại nữa, cô giúp đỡ em quá ít. Ngoài cô ra, rõ ràng tất cả đều cho rằng Đen là con người hoàn hảo, không hề biết những lo ngại vẫn hành hạ người khác. Nhưng cô thì cô biết em cô khổ sở vì tưởng rằng mình không đáng gì. Nó không hiểu người khác nhìn thấy gì ở nó ngoài khuôn mặt đẹp và thân hình cân đối. Tội nghiệp Đen. Nó không thể hiểu rằng người ta yêu nó vì nó có tấm lòng đôn hậu và trong trắng. Thật khủng khiếp khi nghĩ rằng không còn cách gì giúp nó được nữa. Muộn rồi. Jacina đau buồn cho cả mẹ nữa. Nếu cái chết của Đen suýt giết chết ta thì mẹ thế nào? Cứ nghĩ đến chuyện ấy là muốn gào lên, chạy tới cùng trời cuối đất để trốn tránh những ý nghĩ, những hồi ức. Trước mắt hiện lên hình ảnh các bác, các chú, trong ngày thụ phong của Đen ở La Mã. Họ đúng là phồng lên vì tự hào, như những con bồ câu Dutasse. Tệ hại nhất là phải nhìn thấy mẹ và tất cả những người Drogheda mãi mãi khôn nguôi, tâm hồn trống rỗng. Hãy thẳng thắn, Jacina, nói cho đúng với lương tâm, phải chăng đấy là điều tệ hại nhất? Phải chăng có cái gì khác làm mi khổ tâm hơn nhiều? Không có cách nào xua đuổi được ý nghĩ về Leon, song chính do đó mà mi phản lại Đen. Thuận theo những ham muốn riêng, mi đã để Đen đi Hy Lạp một mình. Nếu như mi đi cùng với Đen, thì có thể Đen vẫn còn sống. Phải, chính thế. Đen chết, vì mi là con ích kỷ, chỉ nghĩ đến Leon thôi. Không thể giành lại em trai được nữa, muộn rồi. Nhưng nếu không bao giờ nhìn thấy Leon nữa thì bằng cách đó có thể chuộc lỗi phần nào, cũng đáng vì thế mà chịu đựng cả nỗi nhớ nhung và sự cô đơn. Nhiều tuần, nhiều tháng cứ thế trôi qua, một năm, hai năm, Desdemona, Ophelia, Portia, Cleopatra. Ngay từ đầu, Jacina đã tự an ủi mình bằng hy vọng rằng cô vẫn xử sự đúng mức. Không có chút gì để lộ ra rằng thế giới của cô đã sụp đổ. Cô chú ý hết sức cẩn thận để nói, cười, giao tiếp với mọi người hệt như trước. Duy có một điều cô đã đổi khác, cô trở nên nhân hậu hơn. Nỗi đau xót của người khác bây giờ làm cô đau lòng như nỗi đau của chính mình. Nhưng nói chung, nhìn bên ngoài, cô vẫn là Jacina trước kia, nông nổi, hăm hở, táo tợn, độc lập, cay độc. Hai lần cô toan tự ép mình về Drogheda thăm người nhà, thậm chí lần thứ hai cô đã lấy vé máy bay. Xong lần nào cũng thế, cứ đến phút cuối cùng lại có một việc gì hết sức quan trọng và cấp thiết khiến cô không đi được. Nhưng trong thâm tâm cô biết, trở ngại thực ấy là ý thức về lỗi của mình và sự nhát gan. Không đủ sức nhìn vào mắt mẹ. Nếu nhìn vào mắt mẹ thì sự thật cay đắng tất không tránh khỏi bộc lộ ra ngoài, và nhiều phần chắc hơn cả là sẽ xảy ra một vụ bùng nổ mãnh liệt của nỗi đau xót, điều mà cho đến bây giờ cô vẫn khôn khéo tránh được. Hãy để cho mọi người ở Rogeda, đặc biệt là mẹ, từ nay trở đi vẫn tự an ủi bằng niềm tin rằng ít ra với Jacina thì mọi chuyện đều ổn, vết thương của cô dù sao cũng không nguy hiểm, bởi vậy tốt nhất là tránh xa Rogeda, như thế hay hơn nhiều. Maggie bất chợt thấy mình đang thở dài, và chị nén tiếng thở dài. Nếu như tất cả xương cốt không nhức nhối đến như thế, thì chị đã thắng yên cương ngựa, nhưng hôm nay chị nghĩ đến chuyện cưỡi ngựa là đã càng đau thêm. Đành để một lần nào khác, khi bệnh viêm khớp không hành hạ như thế này. Chị nghe thấy tiếng ô tô đến gần, tiếng bố con gõ ở cửa lớn. Cái đầu cừu bằng đồng đen, có tiếng nói lý nhí, tiếng của mẹ, tiếng bước chân. Thì có gì đáng kể, dù sao đấy không phải là Jacina. Maggie! Fia ngó ra hàng hiên gọi. Chúng ta có khách, con vào chứ. Khách nom rất đáng trọng, không còn trẻ lắm nữa. Tuy có lẽ trẻ hơn ta tưởng. Một người không giống ai. Maggie chưa hề gặp người nào như thế, chỉ cảm thấy anh ta có sức mạnh và niềm tin vững chắc như Ralph hồi xưa. Hồi xưa, cái thời xa xăm không bao giờ trở lại. Maggie, đây là Mr. Leon Hartimer. Fia nói, đi về chỗ chiếc ghế của mình nhưng không ngồi. Ồ, Maggie buột miệng lên. Thật lạ lùng khi bỗng nhiên nhìn thấy cái người trước đây đã chiếm một vị trí không nhỏ trong thư từ của Jacina. Nhưng lập tức, chị nhớ đến phép lịch sự. Xin mời ngồi, Mr. Hartimer. Leon cũng ngạc nhiên nhìn Maggie. Nhưng bà không giống Jacina chút nào, anh nói vẻ bối rối. Vâng, mẹ con tôi hoàn toàn không giống nhau, và Maggie ngồi đối diện với anh. Hai người ở đây nhé. Maggie, Mr. Hartimer nói rằng ông ấy cần nói chuyện riêng với con. Khi nào muốn dùng trà thì gọi chuông, Fia nói và đi ra. Vậy ra ông là người bạn đức của Jacina, Maggie băn khoăn nói. Leon lấy hộp thuốc lá. Bà cho phép chứ ạ? Vâng, cố nhiên. Bà dùng thuốc chứ ạ? Thưa Mrs. O'Neill. Không, cảm ơn, tôi không hút. Maggie sửa lại những nếp váy trên đùi. Ông đến một nơi cách xa tổ quốc nhiều quá, Mr. Hartimer. Ông có công việc đến Úc phải không? Leon mỉm cười. Bà ta sẽ nói gì nếu biết rằng thực sự anh là chủ của Rogeda? Nhưng anh không có ý định nói điều đó với bà ấy. Cứ để cho mọi người ở đây tưởng rằng phúc lợi của họ hoàn toàn phụ thuộc vào một người hoàn toàn xa lạ mà anh sẽ giao cho vai trò làm trung gian. Mrs. O'Neill, xin hãy gọi tôi chỉ là Leon. Anh phát âm tên mình gần như Leven, như Jacina đã gọi anh, và nghĩ một cách không vui, chắc người đàn bà này sẽ không mau chóng đối xử với anh xuề xòa như thế. Rõ ràng bà ta không thuộc loại người cảm thấy mình thoải mái trong quan hệ với người ta. Không, tôi không có công việc chính thức ở Úc, nhưng có một lý do xác đáng khiến tôi đến đây. Tôi muốn gặp bà. Tôi ư? Maggie ngạc nhiên, và như để che giấu sự bối rối, chị lập tức nói chuyện khác. Các anh em trai tôi thường nhớ đến ông. Ông rất tốt với các anh ấy khi các anh ấy đến La Mã dự lễ thụ phong của Đen. Cái tên Đen thốt ra nghe tự nhiên, không gắng gượng, như thể Maggie thường gọi cái tên ấy. Tôi hy vọng ông sẽ ở trên đây mấy ngày và gặp gỡ các anh ấy. Rất vui lòng, Mrs. O'Neill, anh ưng thuận một cách dễ dàng. Cuộc gặp gỡ xoay chuyển có phần bất ngờ, Maggie cảm thấy lúng túng. Một người lạ nói thẳng rằng anh ta vượt 12.000 dặm chỉ để gặp lại, nhưng không vội nói rõ cần gặp để làm gì. Xét cho cùng, có lẽ anh ta cũng bình thường thôi, nhưng không hiểu sao trước anh ta Maggie hơi sụt sè. Có lẽ anh ta làm cho chị mất bình tĩnh chỉ vì chị chưa từng gặp những người như thế. Đột nhiên chị hình dung Jacina dưới một ánh sáng hoàn toàn mới. Con gái chị giao du một cách tự nhiên với những người như anh chàng Leon Mjolnir Hartimer. Lần đầu tiên rút cuộc, Maggie nghĩ về Jacina như một người bằng vai. Tuy bà ta không còn trẻ nữa, tóc đã hoa râm rõ rệt nhưng vẫn còn đẹp. Leon nghĩ khi bắt gặp cái nhìn chăm chú lịch sự của bà chủ nhà. Tuy vậy, vẫn có điều lạ là bà ta chẳng giống Justina chút nào, còn đen thì lại giống Hồng Y de Pricassa như đúc. Hẳn là bà ta cô đơn biết bao. Tuy nhiên, anh không thương bà ta như thương Justina. Rõ ràng là bà ta có khả năng lấy lại được một sự thăng bằng tinh thần nào đó. Justina ra sao? Mackie hỏi. Anh nhún vai. Tiếc rằng tôi không biết. Chúng tôi gặp nhau lần cuối cùng từ trước khi Dan qua đời. Mackie không chút gì tỏ ra ngạc nhiên. Chính tôi cũng không gặp nó từ sau khi mai táng Dan. Chị thở dài. Tôi vẫn hy vọng rằng nó sẽ trở về nhà, nhưng hình như nó sẽ không bao giờ trở về nữa. Anh lý nhí nói câu gì an ủi khó nghe rõ, nhưng Mackie dường như không nghe thấy, chị vẫn nói, nhưng cách nói hơi khác, dường như không phải nói với anh mà tự nói với mình. Rogeda bây giờ cứ như thể là nhà dưỡng lão cho những người quá già, chúng tôi cần thanh niên, mà thanh niên dường như chỉ còn có một mình Justina. Tình thương như chưa hề có, Leon đột ngột cúi xuống gần Mackie, mắt anh lóe lên. Bà nói về cô ấy, như thể cô ấy của Rogeda, anh nói một cách gay gắt. Tôi xin báo trước, Mrs. Onin, bà lầm. Ông có quyền gì phán xét Justina là thế nào và vị trí của nó ở đâu? Mackie nổi nóng. Chính ông vừa nói rằng ông gặp lần cuối cùng khi Dan còn sống. Từ bấy đến nay đã 2 năm rồi. Vâng, quả là như vậy, đã 2 năm rồi, anh nói một cách mềm mỏng, lại cảm thấy cuộc đời bà ta đã biến thành cái gì. Bà chịu đựng nỗi đau xót của mình thực dũng cảm, Mrs. Onin. Thế ư? Mackie gắng mỉm cười, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bỗng nhiên anh thấy dễ hiểu về việc Hồng Iran tìm thấy cái gì ở bà ta, tại sao ông yêu bà ấy đến thế. Ở Justina không có cái đó, nhưng Leon không phải là Ranf. Anh đi tìm cái khác hẳn. Vâng, bà dũng cảm chịu đựng tất cả những cái đó, anh nhắc lại. Chị nắm ngay được ẩn ý của những lời ấy. Chị nhăn mặt đau đớn. Chị hỏi bằng giọng run run. Làm sao ông biết được về Dan và Ranf? Tôi đoán ra. Đừng lo, Mrs. Onin. Không ai biết nữa đâu. Tôi đoán ra là bởi tôi biết Hồng Y đã lâu lắm rồi. Từ trước khi quen biết Dan kia. Ở La Mã mọi người đều nghĩ rằng Hồng Y là anh của bà, bác của Dan. Nhưng Justina đã mở mắt cho tôi ngay trong ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy. Justina ư? Mackie kêu lên, miễn sao không phải là Justina. Mackie giận dữ đấm tay xuống đùi, Leon cúi xuống đón bắt tay chị. Không, không, Mrs. Onin, Justina không hay biết tí gì, và cầu trời cho cô ấy không bao giờ nhận ra sự thật. Hãy tin tôi, đấy chỉ là vô tình buột miệng ra thôi. Ông tin chắc chứ, xin thề. Thế thì ông hãy giải thích đi, vì tất cả những gì thiêng liêng, tại sao nó không về nhà? Tại sao nó tránh tôi? Chẳng lẽ nhìn thấy tôi nó khó chịu đến thế ư? Không chỉ riêng lời nói, mà cả nỗi buồn chết người trong giọng nói của Mackie để lộ cho Leon thấy việc con gái suốt 2 năm ấy không về thăm bà là một cực hình như thế nào đối với bà. Cái nhiệm vụ đã khiến anh về đây không còn quan trọng lắm nữa, đã xuất hiện một nhiệm vụ khác, dẹp đi nỗi lo sợ của bà mẹ. Đấy là lỗi tại tôi. Anh nói một cách cả quyết. Tại ông? Mackie băn khoăn hỏi lại. Justina định đi Hy Lạp với Dan, và tin chắc rằng nếu cô ấy đi thì Dan vẫn còn sống. Vớ vẩn, Mackie nói. Chính thế, tôi với bà hoàn toàn biết rõ rằng đấy là điều vớ vẩn, nhưng với cô ấy thì không thế, và chỉ có bà mới có thể giải thích cho cô ấy điều đó. Tôi ư? Ông không hiểu, Mr. Hartimer ạ. Justina suốt đời không bao giờ lắng nghe lời tôi. Trước kia, tôi còn có thể ít nhiều ảnh hưởng đến nó. Nhưng bây giờ thì không nên nghĩ đến chuyện ấy, nó thậm chí không buồn nhìn đến tôi. Giọng nói nghe đầy tuyệt vọng, nhưng không tủi nhục. Tôi xa vào vẫn cái bẫy mà mẹ tôi đã xa vào, Mackie nói tiếp một cách giản dị gần như khô khan. Rogeda, đấy là cả cuộc đời tôi. Ngôi nhà này, những cuốn sách, ở đây tôi là người cần thiết, ở đây sự tồn tại của tôi còn có ý nghĩa nào đó, ở đây có những người mà tôi là chỗ dựa của họ. Với các con tôi không bao giờ là chỗ dựa cho chúng, không bao giờ. Bà lầm, Mrs. Onin, nếu đó là sự thật, thì Justina có thể hết sức yên lòng trở về nhà không một chút cắn rứt lương tâm. Bà đánh giá thấp tình yêu của cô ấy đối với bà. Tôi đã nói rằng do lỗi của tôi mà hiện giờ cô ấy khổ sở vì lương tâm cắn rứt. chính tại tôi mà cô ấy ở lại London, cô ấy muốn ở bên tôi. Nhưng cô ấy bị giày vò là vì bà chứ không phải vì tôi. Từ Maggie toát ra làn hơi lạnh. Nó không có quyền tự dằn vặt vì tôi, nó cứ việc đau khổ vì bản thân nó nếu không thể khác thế được, nhưng không phải vì tôi, miễn là không phải vì tôi. Vậy, bà tin điều tôi nói là cô ấy không hay biết tí gì về đen và hồng y chứ? Sự tức giận của Maggie lụi đi, dường như anh ta nhắc cho chị nhớ rằng còn nhiều thứ để đặt lên ván bài mà chị quên đi. Đúng, chị đáp, tôi tin ông. Tôi đến gặp bà vì Jacina cần sự giúp đỡ của bà, nhưng không thể cầu xin bà điều đó, Leon nói. Bà phải thuyết phục cô ấy rằng cần phải trở lại cuộc sống đầy đủ thực sự. Và không phải là ở Drogheda. Jacina có cuộc sống của mình, cuộc sống riêng biệt không dính líu gì đến Drogheda. Leon ngả người ra sau trên ghế bành, bắt chéo chân, lại châm thuốc hút. Jacina hiện giờ mang một thứ áo hãm mình nào đó, tự hành hạ bản thân và ân hận về những tội lỗi không có thật. Chỉ riêng bà có thể giải thích cho cô ấy hiểu điều đó, nhưng tôi báo trước, nếu bà quyết mở mắt cho cô ấy, thì cô ấy sẽ không trở về nhà nữa, còn nếu bà tiếp tục theo tinh thần ấy, thì có lẽ cô ấy sẽ về hẳn. Leon im lặng một lát. Với người phụ nữ có tính cách như cô ấy, sân khấu chưa phải là tất cả, và không còn xa nữa cái ngày mà cô ấy sẽ hiểu điều đó. Cô ấy sẽ cần có những người thân thiết và sẽ phải lựa chọn, hoặc là những người ruột thịt và Drogheda, hoặc là tôi. Anh mỉm cười, nhìn Maggie bằng con mắt hiểu biết hết. Nhưng chỉ riêng những người thân thiết thôi, thì đối với cô ấy cũng chưa đủ. Nếu cô ấy chọn tôi, thì cô ấy có thể giữ được cả sân khấu. Chính cái ưu thế đó là điều mà Drogheda không thể đem lại cho cô ấy. Bây giờ anh nhìn Maggie một cách nghiêm khắc như nhìn đối thủ. Tôi đến để yêu cầu bà cố làm sao cho cô ấy chọn tôi. Có thể bà sẽ cho điều tôi nói là tàn bạo, nhưng cô ấy cần cho tôi hơn cho bà nhiều. Nhưng tính cứng rắn thường có đã trở lại với Maggie. Drogheda là một sự lựa chọn không đến nỗi tồi tệ lắm, Maggie bác lại. Nó ông nói như thể đối với Jacina mọi sự sẽ kết thúc ở đó, nhưng ông lầm to. Nó có thể giữ được cả sân khấu nữa. Ở đây chúng tôi có một đội diễn nghiệp dư rất giỏi. Cho dù Jacina có lấy bôi kinh đi nữa, tôi với ông của cậu ấy nhiều năm nay vẫn hy vọng như thế, thì trong lúc nó đi đây đi đó, con cái nó sẽ được chăm sóc không kém gì trường hợp nó là vợ ông. Đây là nhà của mẹ nó, cuộc sống của chúng tôi ở đây quen thuộc và dễ hiểu đối với nó. Nếu nó chọn Drogheda thì không phải là mù quáng, mà biết rất rõ cái gì đang chờ nó. Liệu ông cũng có thể nói như thế về cuộc sống đang chờ đợi nó với ông không? Không, Leon thản nhiên trả lời. Nhưng Jacina sống dưới những sự bất ngờ như cá trong nước. Ở Drogheda cô ấy sẽ chết ngạt vì buồn tẻ. Ông muốn nói rằng ở đây nó sẽ bất hạnh. Không, không hẳn. Tôi không hề nghĩ gì rằng nếu cô ấy trở về và lấy anh chàng Boykin ấy, tiện thể xin hỏi anh ta là ai? Người kế thừa một điền trang bên cạnh, Bugela, bạn thời thơ ấu của Jacina, nhưng anh ta mong muốn không chỉ là bạn. Ông của anh ta mong muốn có cuộc hôn nhân đó, có thể nói vì lý do triều đại, còn tôi thì bởi vì tôi cho rằng đấy chính là cái mà Jacina cần. Tôi hiểu, thôi được, nếu cô ấy trở về đây và lấy Boykin, thì cô ấy sẽ học được cách làm cho mình trở thành người hạnh phúc. Và lại hạnh phúc cũng có tính chất tương đối thôi, chưa chắc cuộc sống ấy sẽ đem lại cho cô ấy niềm vui thú mà cô ấy sẽ tìm thấy cùng với tôi. Bởi vì Jacina không yêu Boykin, Mrs. O'Neill ạ, cô ấy yêu tôi. Thế thì nó chọn một cách rất kỳ lạ để chứng tỏ tình yêu của mình, Maggie nhận xét và bấm chuông gọi trà. Thêm nữa, Mr. Hartimer ạ, ông đánh giá quá cao ảnh hưởng của tôi đối với con gái. Jacina không bao giờ đếm xỉa gì đến lời nói của tôi, nhất là những mong muốn của tôi. Bà là một người thông minh, Leon nói. Chính bà biết rằng bà có thể ảnh hưởng đến cô ấy nếu bà muốn. Tôi chỉ xin bà một điều, bà hãy suy nghĩ về điều tôi đã nói. Đừng vội vã, thời gian không gấp. Tôi cũng là một người kiên nhẫn và biết chờ đợi. Thế thì ông quả là một vật bảo tàng hiếm có, Maggie mỉm cười. Sau đó cả Leon, cả Maggie đều không đả động đến chuyện ấy nữa. Hartimer ở Drogheda một tuần và luôn luôn cư xử như sách, vì Maggie cảm thấy anh ta cố làm cho chị hiểu anh ta là người thế nào. Các anh em trai của Maggie rất thích anh ta, điều đó là hiển nhiên. Đang ở các bãi chăn, vừa nghe tin Leon đến, tất cả bọn họ đã kéo về ấp chính và ở nhà cho đến khi Leon trở về Đức. Cả Fiona cũng rất ưa anh ta, mắt bà đã kém lắm, vì thế bà không làm công việc sổ sách của Drogheda nữa, nhưng trí tuệ của bà vẫn minh mẫn như trước, không có chút gì là già lão cả. Mùa đông vừa qua, tuổi đã rất cao, Mrs. Smith chết lúc đang ngủ, vì không muốn áp đặt một người quản gia mới cho Minnie và Kate, cũng không hoàn toàn còn trẻ trung gì nữa nhưng vẫn tràn trề sinh lực. Fia trao cho con gái tất cả sổ sách và giấy tờ quyết toán. Còn bản thân bà thì đảm nhiệm khá thành công những trách nhiệm của Mrs. Smith. Không phải ai khác, chính Fia là người đầu tiên hiểu rằng Leon là người chứng kiến quãng đời của Dan mà không một ai ở Drogheda hay biết, và bà yêu cầu anh kể về những năm cuối cùng ấy. Leon vui lòng chấp thuận và thấy rất nhanh rằng những người ở Drogheda hoàn toàn không tránh nói về Dan. Trái lại, họ vui sướng nghe mỗi câu chuyện mới về Dan, từng chi tiết một. Còn Maggie vẫn giữ cái mặt nạ lịch thiệp, chị không thể quên được điều Leon nói với chị, sự lựa chọn mà anh ta đề nghị vẫn theo đuổi chị. Từ lâu, chị đã mất mọi hy vọng rằng Jacina sẽ trở về, vậy mà bỗng nhiên anh ta đoán chắc về một khả năng như vậy, và thậm chí thừa nhận rằng Jacina có thể sống hạnh phúc ở đây. Có một điều này nữa khiến Maggie biết ơn anh ta vô cùng. Anh ta giải thích cho chị khỏi nỗi lo sợ ám ảnh suốt đời rằng, bằng cách nào đó, Jacina đã biết Ralph là thế nào với Dan. Nhưng còn cuộc hôn nhân với Leon, không hiểu cái gì thúc đẩy Jacina đi đến cái việc mà sau khi xem xét về mọi mặt, Maggie không mong muốn chút nào, hay là bản thân Maggie không muốn hiểu điều đó cần làm như thế nào. Bây giờ chị tuyệt nhiên không chống lại Leon, nhưng tất nhiên đối với chị, hạnh phúc của anh ta không quý bằng phúc lợi của con gái chị, của mọi người ở Drogheda và chính Drogheda. Cái chính là anh chàng Leon này có cần lắm cho hạnh phúc sau này của Jacina không? Mặc dù anh ta tuyên bố rằng Jacina yêu anh ta, không hiểu sao Maggie không hề nhớ có một lời nào của con gái khiến chị có thể hiểu rằng Leon có ý nghĩa nhiều như thế đối với nó, như Ralph đối với Maggie hồi xưa. Hẳn là sớm muộn gì, ông với Jacina cũng sẽ gặp nhau, Maggie nói với Leon khi đánh xe đưa anh ta ra sân bay. Tôi nghĩ ông không nên nói với Jacina về chuyến đi này của ông đến Drogheda thì hơn. Xin theo ý bà, tôi chỉ xin bà suy nghĩ về việc tôi nói với bà hôm nào, và xin đừng vội vã. Nhưng khi gặp lại yêu cầu của mình, bất giác Leon cảm thấy rằng Maggie khai thác được ở chuyến viếng thăm của anh nhiều hơn là chính bản thân anh. Khoảng giữa tháng 4, hơn 2 năm rưỡi sau khi Dan chết, Jacina bỗng thiết tha muốn nhìn thấy một cái gì nữa ngoài những đường phố bất tận và những đám người cau có đông vô kể. Vào một ngày sáng sủa, khi mặt trời chưa sưởi ấm, nhưng trong không khí đã phảng phất hơi thở âu yếm của mùa xuân, khu trung tâm bằng đá của London bỗng trở nên không thể chịu nổi. Jacina xuống đường xe điện ngầm, đi về Kew Garden, rất hài lòng vì hôm nay là thứ ba và vườn hoa gần như không người. Tối hôm nay, cô không biểu diễn, nên có mệt cũng không sợ, và có thể đi lang thang trên các con đường mòn vắng vẻ chừng nào chân còn đứng vững. Tất nhiên công viên rất quen thuộc đối với cô, với bất cứ người nào từ Drogheda đến, London cũng làm cho họ vui thích vì những bồn hoa và luống hoa của mình, nhưng Kew Garden là một công viên hoàn toàn đặc biệt. Trước kia, từ tháng 4 đến tháng 10, cô vẫn đến đây thường xuyên, bởi vì bất kể tháng nào ở đây cũng có thể ngắm những loại hoa nào đó.
Thank you.
tháng 4 là thời kỳ cô ưa thích. Cứ này có hoa thủy tiên vàng và đỗ quyên vàng, và tất cả cây cối đều nở hoa. Ở đây có một góc mà trên thế gian có lẽ không mấy khi tìm được một chỗ nào đáng yêu hơn và thuận tiện hơn. Ở đây, Jessina ngồi thẳng luôn xuống đất, chưa khô, để mà đơn độc ngắm nhìn thỏa thích tất cả vẻ đẹp ấy. Trải suốt tầm mắt là một tấm thảm dày đặc hoa thủy tiên vàng óng ánh. Ở giữa đám hoa chuông vàng đang gật đầu chào nổi lên một cây hạnh nhân. Những cành cây chĩu nặng hoa uốn lượn mềm mại nghiêng xuống mặt đất, nằm như những thác hoa trắng xóa, kiều diễm và bất động như trên bức tranh Nhật Bản. Yên ổn. Sự yên ổn sao mà khó tìm đến thế? Cô ngửa đầu lên, cô ghi lại trong ký ức vẻ đẹp hoàn mỹ của cây hạnh nhân nở hoa giữa cái biển óng ánh vàng nổi sóng. Bỗng nhiên cảnh đẹp bị phá hoại bởi một cái không lấy gì làm đẹp cho lắm. Không phải ai khác, mà chính là Leon Mueller-Hartimer đang thận trọng bước đi giữa đám hoa thủy tiên. Chiếc măng tô đức bằng da bất ly thân che cho tấm thân vạm vỡ khỏi bị gió lạnh, ánh mặt trời phản chiếu trong mái tóc điểm bạc. Em bị lạnh thận mất, anh nói, cởi măng tô trải xuống đất, lớp lót lên phía trên, để hai người ngồi được. Anh làm thế nào tìm được em? Jessina vừa hỏi vừa chuyển lên chỗ mép áo lót lụa nâu. Mrs. Stanley nói với anh rằng em đến đây, phần còn lại không có gì phức tạp, cứ đi miết, thế là tìm ra. Chắc anh tưởng em sướng mê lên và sẽ nhảy bổ tới ôm cổ anh chứ gì. Vậy thì thế nào, em có vui mừng không? Anh thật trung thành với mình, bao giờ cũng trả lời câu hỏi bằng câu hỏi lại. Không, em không vui mừng khi gặp anh, Liven à. Em nghĩ rằng em sẽ có thể dứt khỏi anh. Dứt khỏi một người tốt không đơn giản lắm đâu, em sống thế nào? Bình thường. Đã bình tâm lại sau tất cả những việc đã xảy ra chưa?
Chưa.
Thôi được, điều đó rồi sẽ đến. Nhưng anh bắt đầu hiểu rằng một khi em đã cự tuyệt anh thì tính kiêu hãnh nhất quyết không cho phép em đi bước trước làm lành. Còn anh, Hechen à, anh đủ khôn ngoan để hiểu rằng tính kiêu hãnh không phải là người bạn đường tốt nhất của cuộc sống cô đơn. Chớ tưởng rằng anh đã tống cổ được thói kiêu hãnh đó đi và chiếm chỗ của nó, Leon à. Em báo trước, em không cần anh làm người bạn đời. Anh cũng không cần em với tư cách người bạn đời của anh nữa. Câu trả lời tức khắc không ngập ngừng ấy khiến Jessina bực tức, nhưng cô làm ra bộ nhẹ nhõm. Thực chứ? Nếu không thế thì theo em, anh làm thế nào chịu đựng nổi sự xa cách với em lâu như thế? Hiểu theo nghĩa đó, đối với anh, em là sự tiêu khiển tạm thời, nhưng vẫn như trước, anh quý trọng tình bạn của em, anh rất cần một người bạn thân như em. Ôi, Liven, em cũng thế. Thế thì tốt, vậy là em chấp nhận anh như một người bạn chứ? Cố nhiên. Anh ngả người trên áo măng tô, bắt hai tay ra sau đầu, uể oải mỉm cười với Jessina. Em bao nhiêu tuổi? 30 à? Trong bộ y phục lố lăng này, em giống một cô bé nhiều hơn. Có lẽ về việc nào khác thì em không cần anh, Jessina à. Nhưng với tư cách là người thẩm định và cố vấn về cách ăn mặc khéo léo, thì anh đúng là cần cho em. Jessina bật cười. Thú thật. Là vào cái thời mà bất cứ lúc nào anh cũng có thể đến với em như tự trên trời rơi xuống. Em để ý đến hình dạng bên ngoài của em nhiều hơn. Nhưng em 30 thì anh cũng không còn trẻ trung gì nữa. Chắc là anh 40 rồi, không ít hơn. Bây giờ sự khác nhau xem ra không lấy gì làm lớn lắm, phải không? Nhưng anh gầy đi. Anh có khỏe không, Leon? Anh không béo mà chỉ mập, vì thế sao luôn luôn ngồi bên bàn viết. Anh không phát triển chiều ngang mà trái lại còn quắt đi. Jessina cũng nằm lên áo măng tô, lật sấp mình xuống, mỉm cười, nhìn sát tận mặt anh. Lại được gặp anh thật tuyệt biết bao, Liven, chỉ có anh là biết cách không nuông chiều em. Tội nghiệp em, tội nghiệp, mà này, bây giờ em giàu rồi phải không? Tiền ấy ư, Jessina gật đầu. Lạ thật, Hồng Y de Bricassa để lại tiền của ông ta cho em. Nghĩa là ông ta di chúc để lại cho em và Đen bằng nhau. Nhưng theo luật, em là người thừa kế duy nhất của Đen. Tự dưng, một cơn co giật làm mặt cô méo đi. Cô vội quay đi nơi khác và làm ra vẻ như đang chăm chú nhìn một bông thủy tiên duy nhất nào đó trong cái biển óng ánh vàng, cho đến khi cô cảm thấy mình lại có thể làm chủ được giọng nói của mình. Này, anh Liven ạ, em sẵn lòng trả giá đắt để hiểu được cái gì gắn bó ông Hồng Y này với gia đình em. Ông ta là thế nào đối với gia đình em? Một người bạn, chỉ thế thôi ư? Ở đây có cái gì bí hiểm hơn là tình bạn đơn thuần? Cái gì thì em không biết, em rất muốn biết. Chẳng để làm gì, Leon đứng dậy chìa tay cho cô. Ta đi đi, Hedgen. Anh sẽ mời em ăn bữa tối ở bất cứ nơi nào mà em cho rằng có đủ con mắt tò mò để nhận thấy rằng một nữ diễn viên tóc hung người Úc và một bộ trưởng Đức ký kết hòa ước với nhau. Danh tiếng của anh là một kẻ vô công rồi nghề và một gã đông soang đã bị sút giảm tợn kể từ khi em cho anh nghỉ khỏe. Nhớ lấy nhé, anh bạn. Người ta không gọi em là cô diễn viên tóc hung người Úc nữa. Bây giờ thì em đã sáng tạo ra hình tượng không thể quên được của Cleopat. Em là một nữ diễn viên người Anh lộng lẫy, tuyệt trần, có tóc như trên tranh của Titian. Hay có lẽ ngài không biết, sir, các nhà phê bình đặt tên cho em là Cleopat. Nhiều chất ngoại quốc nhất trong mấy chục năm gần đây. Và cô ưỡn hai vai ra, cong gập hai tay lại thành góc cạnh, phơi ra hai bàn tay, hệt như hình ảnh trên các bức bích họa Ai Cập. Mắt Leon lóe lên vui vẻ. Chất ngoại quốc ư? Anh hỏi lại với vẻ ngờ vực. Đúng, chất ngoại quốc, Jacina xác nhận một cách kiên quyết. Hồng Y Vittorio không còn sống, và bây giờ Leon không đến La Mã thường xuyên lắm nữa. Thay vào đó, anh đi London. Thoạt đầu Jacina hào hứng không đoán ra điều gì ngoài tình bạn mà anh đề nghị. Nhưng nhiều tháng qua đi, Leon không có lấy một lời nói hay một cái nhìn gợi nhớ đến quan hệ trước kia, và cô hơi bực, càng về sau cô càng bồn chồn không yên. Cô luôn luôn lại tự nhủ rằng cô không có ý định làm lại tất cả từ đầu. Không, chuyện đó chấm dứt rồi. Cô không hề mong muốn điều gì như thế. Và cô không để lọt vào ý thức của mình hình ảnh anh chàng Leon ấy, một Leon khác, anh chàng mà cô đã cố gắng thành công để quên đi, và anh ta chỉ xuất hiện trở lại trong những giấc mơ phản bội của cô. Những tháng đầu sau khi Dan chết thật là khủng khiếp, cô khao khát đâm bổ đến với Leon. Bằng cơ thể và tâm hồn cảm thấy anh ở bên cạnh, vì chỉ cần cho phép là anh sẽ ở bên cô, chống lại sự cuốn hút ấy mới khó làm sao. Nhưng cô không thể cho phép, không thể mời gọi. Trước mắt cô, che lấp khuôn mặt của Leon là khuôn mặt của Dan. Không, như vậy là đúng. Từ bỏ anh, đấu tranh với bản thân, dập tắt trong bản thân mình mỗi tia lửa say mê đối với Leon. Thời gian trôi qua, và dường như anh đã vĩnh viễn đi khỏi cuộc đời cô, và cơ thể cô chìm ngập trong một trạng thái tê dại nào đó, trong một giấc ngủ, còn trí tuệ ngoan ngoãn quên đi tất cả. Nhưng bây giờ, khi Leon đã trở về, thì càng ngày càng khó khăn hơn. Jacina rất háo hức muốn hỏi, anh có nhớ tất cả những gì đã có giữa hai người không? Anh đã quên tất cả những tình cảm ấy, nhưng thật dễ chịu nếu biết anh chưa dứt tình. Điều dễ hiểu là với điều kiện những tình cảm ấy đối với anh có ý nghĩa là Jacina và chỉ Jacina thôi. Song tất cả những cái đó chỉ là hão huyền, tuyệt không có gì cho thấy tâm hồn hay thể xác Leon khô héo vì mối tình tuyệt vọng, và anh không hề tỏ ra mảy may mong muốn làm sống lại dĩ vãng. Anh mong muốn tình bạn của cô, anh vui sướng vì hai người lại là bạn, thật là tuyệt diệu, chính cô cũng mong muốn điều đó, có điều chẳng lẽ anh sẽ quên thật rồi ư? Tối hôm ấy, khi những ý nghĩ của Jacina xoay chuyển như thế, cô đóng Lady Macbeth đặc biệt dữ dội, hoàn toàn không giống cách diễn giải thường có về vai này. Rồi gần suốt đêm không ngủ, sáng ra thì nhận được thư của mẹ và lòng dạ rối bời. Bây giờ Maggie không hay viết thư, sự xa cách lâu có ảnh hưởng đến cả hai mẹ con, mà nếu có thư thì thư không có sức sống, gượng gạo. Nhưng lá thư này hoàn toàn khác, trong đó nghe rõ tiếng nói của tuổi già đang đến, qua những câu không có ý nghĩa chỉ là gồm hai ba từ, sự mệt mỏi ngầm sâu lộ ra như ngọn đảo băng nhô lên mặt nước. Jacina rất không ưa điều đó. Tuổi già, mẹ và tuổi già ư? Ở đấy đang xảy ra chuyện gì? Ở Rogeda ấy? Có lẽ mẹ cố che giấu điều bất hạnh gì đó chăng? Bà ốm chăng? Hay bác nào hoặc chú nào đó? Đã 3 năm nay, cô không gặp một ai trong những người thân thích. Với cô, Jacina Onin, trong thời gian đó không xảy ra chuyện gì. Còn ở đấy, thiếu gì chuyện có thể xảy ra với họ trong 3 năm. Cuộc sống của cô chán ngán, buồn tẻ, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa gì với những người khác. Mọi việc cũng ngừng động tại chỗ và không thay đổi gì. Tối hôm nay, Jacina rảnh rỗi, và trong mùa diễn này sẽ chỉ phải đóng Macbeth có 1 lần nữa thôi. Ngày dài bất tận, buổi tối sẽ đi ăn với Leon, nhưng hôm nay điều đó không thể làm cho cô vui sướng. Tình bạn của chúng ta sẽ phai nhạt, tất cả đều vô nghĩa và không đi đến đâu. Jacina nghĩ trong lúc mặc vào người bộ áo liền váy, vẫn cái màu da cam mà Leon không thể chịu nổi. Một anh già bản tính có những sở thích cổ lỗ. Thiếu cái gì anh ta không ưa? Mặc cho anh ta chịu đựng cô như hiện trạng của cô. Jacina kéo bồng lên những nẹp phiền ở phần chẽn của bộ áo bó lấy tấm thân gầy guộc như thân hình một chú bé của cô, đưa mắt nhìn hình của mình trong gương và nhếch mép cười giận dữ. Bão táp trong cốc nước, cô xử sự như một phu nhân hết sức trống rỗng, chính cô khinh miệt nhất loại người ấy. Hẳn là mọi việc đều rất đơn giản, cô kiệt sức rồi, cần phải lấy lại sức, thay đổi hoàn cảnh. Ơn Chúa, vai Lady Macbeth của ta chẳng bao lâu nữa sẽ chấm dứt, nhưng dù sao có chuyện gì xảy ra với mẹ nhỉ? Phần lớn thời gian Leon ở London, chỉ có một điều anh đi lại như con thoi giữa Bonn và London mới nhẹ nhõm làm sao. Cố nhiên anh có máy bay riêng thì sự việc đơn giản hơn, nhưng dù sao hẳn là cũng mệt. Vì lẽ gì anh hay đến gặp em như vậy? Tự dưng cô hỏi. Những tay làm báo hay đưa chuyện trên toàn châu Âu khâm phục anh về điều đó. Còn em thì thú thật là em bắt đầu ngờ rằng đấy chỉ là cái cớ để có mặt ở London thường xuyên hơn. Đúng thế. Đôi khi anh dùng em như một tấm bình phong. Leon đồng ý, thái độ hết sức bình tĩnh. Nói thật là nhờ em mà từ lâu anh đã bịp được một số kẻ. Nhưng gặp anh không phải là việc nặng nề gì cho Cam. Anh thích là đằng khác. Cặp mắt thẫm màu của anh tò mò nhìn vào mặt Jacina. Hôm nay em lặng lẽ làm sao ấy, Hatchen à? Em có điều gì lo ngại chăng? Không, không lo lắm đâu. Jacina chọc thìa vào món đồ ngọt và đẩy xa, không đụng đến. Thế thôi, chuyện vặt vãnh, vớ vẩn ấy mà. Em với mẹ lâu nay không còn viết thư cho nhau mỗi tuần 1 lần nữa, đã lâu lắm không gặp nhau, đến nỗi không còn gì để viết cho nhau. Nhưng hôm nay em nhận được lá thư khá kỳ lạ của mẹ, không ngờ mẹ lại viết như thế. Tim anh rơi rụng. Đúng rồi, Mackie đã suy nghĩ rất lâu, nhưng linh cảm nhắc anh rằng bà bắt đầu hành động, và nước đi đầu tiên không có lợi cho anh. Bà quyết giành lại con gái, kéo con trở về, để Rogeda khỏi thiếu người thừa kế. Anh vươn mình qua bàn, cầm lấy tay Jacina, đến độ chín muồi cô trở nên đẹp hơn. Anh nghĩ, mặc dù bộ áo váy cô mặc thật là kinh khủng. Trên mặt cô thoáng có những nếp nhăn và chúng đem lại cho gương mặt chú thiếu niên tinh nghịch ấy một vẻ đường hoàng trước kia không có, bộc lộ một tính cách đặc sắc và mạnh mẽ, tính cách thì trước kia vốn dĩ cô cũng đã có. Nhưng đấy có phải là sự chín mùi thực sự, có bề sâu hay chỉ là cái bề ngoài? Điều phiền phức nhất ở Jacina là cái đó, bản thân cô thậm chí không muốn nhìn sâu vào bản thân mình. Mẹ em rất cô đơn, Hatchen ạ, anh nói, chặn đứt đường rút của mình. Vậy ra đấy là ý muốn của Mackie, vậy anh còn có thể tiếp tục cho rằng bà không có lý, còn anh mới có lý được không? Bà là mẹ, chắc bà biết rõ con gái mình hơn. Vâng, có lẽ thế. Justina cau mày. Nhưng em có cảm giác ở đây còn ẩn giấu điều gì? Thì hẳn là nhiều năm mẹ sống rất cô đơn. Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện điều gì mới mẻ? Em tuyệt nhiên không hiểu sự thể ra sao. Liven ạ, có lẽ vì thế mà em đặc biệt lo ngại. Anh nghĩ, em quên rằng mẹ em đang về già. Hẳn là đối với bà, có nhiều điều trước kia bà khắc phục được không khó khăn gì lắm thì bây giờ lại trở thành nỗi khổ tâm. Cái nhìn của Leon trở nên xa vắng. Dường như anh đang suy nghĩ một cách tập trung, căng thẳng hoàn toàn không phải về điều mà anh nói. Jessina, 3 năm trước, bà đã mất người con trai duy nhất. Em nghĩ rằng thời gian chữa lành vết thương ư? Theo anh, thì càng về sau càng đau. Bà đã mất con trai, còn bây giờ chắc bà nghĩ rằng bà mất nốt cả em. Em thậm chí không có lấy một lần về thăm mẹ kia mà. Jessina nheo mắt. Em sẽ về, Liven. Em sẽ về. Thế là em sẽ về, mà sẽ về ngay thôi. Cố nhiên anh có lý, bao giờ anh cũng có lý. Chưa bao giờ em nghĩ rằng em sẽ nhớ Rogeda, vậy mà thời gian gần đây không hiểu sao em bắt đầu nghĩ về nó với tình cảm trìu mến. Dường như quả thật em gắn bó máu thịt với nó. Leon nhìn đồng hồ, mỉm cười cau có. Xin lỗi, Hechen, nhưng hôm nay anh cũng dùng em như cái bình phong. Anh rất phiền lòng là không thể đưa em về tận nhà, nhưng chưa đầy nửa giờ nữa anh phải gặp một nhà hoạt động hết sức quan trọng ở một chỗ cực kỳ bí mật, và anh phải đến đấy bằng xe riêng. Người lái là Fritz, tuyệt đối đáng tin cậy, đã được kiểm tra tới 3 lần. Leon bí mật siêu đẳng, Jessina vui vẻ trêu chọc, cố không để lộ ra rằng cô buồn phiền. Bây giờ dễ hiểu là tại sao bỗng nhiên em phải đi taxi. Em thì anh có thể hoàn toàn yên tâm giao phó cho người lái taxi, chứ số phận của thị trường Trung Châu Âu thì không đời nào, phải thế không? Thôi được, em chẳng cần taxi, cũng chẳng cần anh chàng Fritz đã 3 lần được kiểm tra của anh. Em sẽ đi xe điện ngầm, thế thôi. Cô nhấc bàn tay hờ hững của Leon lên, áp má vào và đột nhiên hôn tay anh. Ôi, Leon, em không biết là thiếu anh thì em sẽ làm gì. Leon cho một tay vào túi, đứng lên, quay lại và dùng tay kia kéo dịch chiếc ghế của Jessina ra để cô đứng dậy. Anh là bạn của em, anh nói. Bạn là những người mà ta không thể thiếu họ được. Nhưng ngay sau khi họ chia tay nhau, dọc đường Jessina lại bắt đầu có những ý nghĩ không vui, và mối lo ngại ấy mau chóng chuyển thành sự buồn nản hoàn toàn. Hôm nay, lần đầu tiên anh nói về một cái gì ít nhiều có tính chất riêng tư, và câu chuyện chung quy lại là theo ý anh, mẹ cô hết sức cô đơn, đang về già, và Jessina cần về nhà. Về thăm mẹ, anh nói, nhưng thực ra hình như anh cho rằng cô cần về hẳn nhà. Vậy là, mặc dù trong dĩ vãng tình cảm của anh đối với cô như thế nào đi nữa, thì những tình cảm ấy đúng là thuộc về dĩ vãng. Anh không hề muốn làm sống lại những tình cảm ấy. Trước kia, cô không hề nghĩ rằng đối với anh cô có thể trở thành một thứ đáng chán, một trở ngại, một phần nhỏ của dĩ vãng mà anh muốn chôn vùi biệt tích một cách nhã nhặn ở một chỗ nào của Rogeda hay một nơi nào tương tự. Ngộ nhỡ đúng thế thì sao? Nhưng nếu vậy, thì 9 tháng trước, anh lại bước vào đời cô để làm gì? Anh thương cô chăng? Hay anh cho rằng anh có trách nhiệm gì với cô? Hay anh cho rằng để tưởng nhớ Đen, cần làm cách nào thúc đẩy cô về với mẹ? Thì anh yêu Đen lắm mà, và làm sao biết được họ nói với nhau những gì trong những cuộc gặp gỡ lâu ở La Mã khi cô không ở bên họ? Có thể Đen yêu cầu anh chăm lo đến cô, và bây giờ anh chăm lo cho cô. Anh chờ thời cơ cho chắc chắn, để có thể yên tâm rằng cô sẽ không đuổi anh ra khỏi cửa, và anh lại xuất hiện để thực hiện điều đã hứa với Đen. Phải, xem ra rất cần sự thật. Rõ ràng, anh không yêu cô nữa, dù trước kia cô có sức hấp dẫn thế nào đi nữa với anh, thì tất cả cũng đã chấm dứt từ lâu rồi. Lại nữa, cô xử sự với anh thật quái đản, chính cô có lỗi, chứ không phải ai khác. Ý nghĩ ấy khiến cô bật khóc một cách cay đắng, rồi cô tạm trấn tĩnh lại được. Dại dột đủ rồi. Cô trở mình hết bên nọ sang bên kia và vỗ bồng chiếc gối lên, cố ngủ đi mà không được. Rồi thất vọng, cô nằm trong giường thử đọc một vở kịch nào đó. Được mấy trang chữ phản lại cô. Cứ dính vào nhau, bồng bềnh trước mắt. Và mặc dù Jessina ra sức cố gắng dùng đến cái mánh lưới cũ quen thuộc, dồn nỗi thất vọng vào góc xa nhất của ý thức, nó vẫn đè hết sức nặng lên cô. Cuối cùng, Khi ánh bình minh muộn màng đùng đục của London lọt qua các cửa sổ, cô đến ngồi bên bàn viết, ớn lạnh, xa xa có tiếng động cơ gầm gừ trên các đường phố, hơi ẩm bốc lên, miệng đắng ngắt. Bỗng nhiên, cô nảy ra ý nghĩ, mà Drogheda tuyệt lắm chứ, không khí hết sức trong lành, sự yên tĩnh chỉ bị xáo động bởi tiếng nói của thiên nhiên. Bình yên. Cô lấy một trong những cây bút phớt của mình và bắt đầu viết thư cho mẹ, và trong lúc cô viết, nước mắt ráo hẳn. Con vẫn hy vọng mẹ sẽ hiểu tại sao sau khi Dan mất, con không về nhà lần nào, cô viết. Nhưng dù mẹ nghĩ gì về con đi nữa, thì con biết mẹ sẽ hài lòng, vì con đang định triệt để sửa chữa sai lầm. Vâng, chính thế. Con về ở hẳn nhà, mẹ ạ. Mẹ nghĩ đúng đấy, đã đến lúc con nhớ Drogheda. Con nô nghịch, nhảy nhót, và thấy đó là điều trống rỗng, và chẳng có ích gì cho con. Sao cứ suốt đời quay cuồng như thế trên sân khấu ư? Mà ngoài sân khấu ra thì ở đây con chẳng còn cái gì nữa. Tự dưng con muốn một cái gì chắc chắn, đáng tin cậy, cố định. Tất cả những cái đó thể hiện ở Drogheda, vì thế con trở về nhà. Con chán những lâu đài trên không rồi. Biết đâu đấy, có thể con sẽ lấy Bôi Kinh nếu anh ấy chưa đổi ý. Và rút cuộc, cuộc đời con sẽ làm được một việc gì hữu ích, chẳng hạn sinh ra những chủ trại mới cho những vùng đồng bằng Tây Bắc của chúng ta. Con mệt mỏi rồi, mẹ ạ. Mệt mỏi đến mức con không biết mình đang nói gì. Con không còn đủ sức trình bày trên giấy tất cả những gì con cảm thấy. Thôi được, lần sau con sẽ cố làm được việc ấy. Về Lady Macbeth thì xong rồi, vai của con trong mùa diễn sau vẫn chưa chọn, và con sẽ không chê khăm ai nếu như bây giờ con cáo biệt sân khấu. Ở London có vô khối nữ diễn viên, và Clyder sẽ tìm ngay được người thay thế con. Chứ mẹ thì không lấy ai thay thế con được, phải không ạ? Thứ lỗi cho con, đã phải cần đến 31 năm tuổi đời mới hiểu được điều đó. Có lẽ cho đến giờ, con cũng chưa hiểu ra được điều ấy, nếu như không có Leon giúp đỡ. Anh ấy là người thông minh, rất sáng suốt. Mặc dù anh ấy không quen mẹ, vậy mà xem ra anh ấy hiểu mẹ hơn hiểu con, thì người ta bảo đứng ngoài thấy rõ hơn mà. Dù sao, từ phía ngoài, anh ấy nhìn thấy rất rõ mọi điều. Con ghét anh ấy luôn luôn theo dõi con từ đỉnh cao Olympus của mình. Chắc anh ấy tưởng tượng rằng đấy là bổn phận của anh ấy đối với Dan, hoặc giả anh ấy đã hứa hẹn gì với Dan. Con phát chán lên mỗi lần anh ấy ập đến với con như tuyết lở xuống đầu. Tuy thế, cuối cùng con đã hiểu rằng chính con làm anh ấy phát chán. Còn nếu con trở về Drogheda yên ổn thì mọi bổn phận và lời hứa của anh ấy đều được cất bỏ, phải không ạ? Ít ra anh ấy cũng sẽ cảm ơn về việc anh ấy sẽ không còn phải vì con mà bay đến London nữa. Hễ thu xếp xong mọi việc, con sẽ viết thư để mẹ biết khi nào con về. Còn trong lúc này, xin mẹ đừng quên rằng mặc dù con có cách thức riêng của con, không như mọi người, nhưng con yêu mẹ. Cô ký tên, trái với lệ thường, chữ ký không phóng bút mà nắn nót gần như hồi xưa dưới luồng mắt sắc bén của bà nữ tu nghiêm khắc. Cô ký những bức thư bắt buộc phải viết về nhà. Jacina gập tờ giấy, bỏ vào phong bì thư máy bay, viết địa chỉ. Trên đường tới nhà hát mà buổi tối cô đã đóng Macbeth, cô gửi thư đi. Và lập tức cô sửa soạn lên đường. Biết tin đó, Clyder giàu lòng đến mức nổi cơn lôi đình thực sự khiến Jacina run lên, nhưng sáng ra ông chuyển hướng đột ngột, với thái độ cằn nhằn nhưng hiền hậu, ông nhượng bộ. Nhường lại căn hộ cô thuê ở gần Charing Cross hóa ra là việc hết sức đơn giản. Khu phố này là khu phố hợp thời thượng. Lập tức có vô số người muốn thuê buồng, cứ 5 phút chuông điện thoại lại réo. Cuối cùng Jacina nhấc ống điện thoại khỏi cần đặt xuống bàn. Mrs. Kenley là người dọn dẹp căn hộ từ thuở nào từ khi Jacina vừa mới đến ở London, buồn sầu đi vơ vẩn giữa đống hòm và vỏ bào ngổn ngang, khóc than cho số phận, và lén đặt ống điện thoại lên cần đỡ với hy vọng sụt sè. Biết đâu, có một người nào mà Jacina chịu nghe theo sẽ gọi điện cho cô và thuyết phục được cô ở lại. Và giữa tất cả sự tất bật ấy, quả thật có một người mà Jacina chịu nghe theo, gọi điện cho cô, nhưng không phải để khuyên cô ở lại. Leon thậm chí không biết cô sắp đi, anh chỉ yêu cầu cô đảm nhận trách nhiệm bà chủ nhà, Anh mời khách đến dự một bữa ăn tối tại nhà riêng ở Park Lane. Nhà riêng nào ở Park Lane? Jacina ngạc nhiên hỏi. Em biết đấy, nước Anh ngày càng tham gia tích cực hơn vào cộng đồng kinh tế châu Âu. Anh ở đây nhiều thời gian đến mức nên kiếm một Pierre Carter nào đó. Vì thế anh đã thuê một ngôi nhà ở Park Lane, Leon giải thích. Đồ tồi tệ. Việc quái gì anh phải giữ bí mật nhỉ? Anh có ngôi nhà ấy đã lâu chưa? Ngót một tháng. Thế mà lần ấy anh cứ mập mà mập mờ, không nói gì hết. Quỷ tha ma bắt anh đi. Tiếc quá. Thậm chí cô nói lắp bắp. Anh muốn nói với em, nhưng điều rất thú vị là em tưởng rằng anh vẫn luôn luôn bay đi bay về. Vì thế ý định đánh lừa em thêm chút nữa trở thành một sự cám dỗ quá lớn. Trong giọng nói của Leon nghe có tiếng cười. Giết chết anh còn là nhẹ. Jacina nghiến răng nói rít lên, mắt ứa lệ. Không, không, Hedgen, xin đừng giận, hãy giúp anh tiếp khách và tha hồ thăm thú nơi ở của anh. Ồ, cố nhiên đây là dịp thích hợp nhất giữa hàng ngàn khách khứa. Thế là thế nào? Anh sợ chỉ có anh với em thôi chứ gì? Thực ra anh e ngại ai? Ngại bản thân anh hay ngại em? Em sẽ không phải là khách, anh trả lời nửa đầu những lời giận dữ của cô. Em sẽ là nữ chủ nhân, hai cái đó hoàn toàn không phải là một. Vậy em sẽ giúp đỡ anh chứ? Jacina dùng mu bàn tay quệt nước mắt. Thôi được, cô nói lý nhí vào ống điện thoại. Cô không ngờ sự việc lại tốt đẹp và vui vẻ như thế. Ngôi nhà quả là đáng yêu, còn bản thân Leon thì hết sức hào hứng. Bất giác tâm trạng ấy cũng lan sang cả Jacina. Cô xuất hiện đúng lúc thích hợp, tuy rằng xét theo sở thích của anh thì bộ cánh của cô hơi rực rỡ quá. Giây lát đầu tiên, anh hơi cau mặt khi nhìn bộ áo váy lụa màu hồng chói lòa, nhưng anh lập tức khoác tay cô và đưa cô đi khắp nhà trước khi khách đến. Tiếp đó, suốt buổi tối, anh là ông chủ không chê trách vào đâu được, trước mặt mọi người, anh cư xử với cô tự nhiên thoải mái đến mức cô cảm thấy mình là người cần thiết, được ưa chuộng. Khách toàn là những nhân vật quan trọng. Cô thậm chí không muốn nghĩ về việc những con người này phải có những quyết định chính trị quan trọng như thế. Những con người hết sức bình thường, càng tệ hơn. Kể cũng coi là được đi, nếu như ít nhất ở một người trong bọn họ có lấy một tia lửa gì đó, một cái gì của một cá nhân quan trọng. Jacina nói với Leon khi tất cả đã ra về. Cô vui sướng vì chỉ còn lại hai người với nhau, và cô chỉ tự hỏi anh đã sắp bảo cô về chưa. Anh biết đấy. Như ở Napoleon hay Churchill, khi một người trở thành chính khách thì hẳn là không có hại gì mà không coi mình là con cưng của số phận. Thế anh có tin rằng anh là con cưng của số phận không? Leon nhăn mặt. Nên lựa lời hơn một chút khi nêu câu hỏi với một người Đức, Jacina ạ. Không, anh không coi mình là con cưng của số phận, và đó là điều rất xấu khi một nhà chính trị có ý nghĩ tự đắc như thế. Có lẽ điều đó đúng trong một số trường hợp rất hiếm, mặc dù anh rất lấy làm ngờ, nhưng trong tuyệt đại đa số trường hợp, những người như thế gây ra vô số tai hại cho bản thân và cho đất nước mình. Jacina hoàn toàn không muốn tranh cãi, điều quan trọng là làm cách nào bắt chuyện, còn chuyển sang chuyện khác một cách không quá đột ngột thì đấy là việc đơn giản hơn. Các bà vợ của họ là một đám khá tạp nhạp, phải không? Cô nói một cách chất phác. Hầu hết bọn họ nom không nền nã bằng em, mặc dù anh không tán thành những bộ áo màu hồng rực rỡ. Mrs. Cột thì trông còn tạm được, còn Mrs. Kèo thì chẳng ra cái thá gì, không thể phân biệt được với lớp giấy bồi tường. Đến Mrs. Khủng Long thì thật tởm, không thể hiểu nổi làm sao ông chồng chịu đựng nổi bà ta. Không, đàn ông chọn vợ dở kinh người. Jacina, bao giờ em mới học được thói quen nhớ tên họ người ta? May là em không nhận lấy anh, em mà là vợ một nhà chính trị thì thật đẹp mặt cho ông ta. Anh đã nghe thấy em ấp úng và gậm ừ, không thể phân biệt rõ ai tên là gì. Tiện thể xin nói, rất nhiều ông chồng của những bà vợ gớm ghiếc lại khá thành đạt, còn rất nhiều ông chồng của những bà vợ tuyệt đẹp thì lại chẳng thành đạt gì hết. Xét cho cùng điều đó không quan trọng, mọi việc đều do phẩm chất của bản thân con người quyết định. Rất ít người trong bọn họ lấy vợ vì những lý do chính trị thuần túy. Vẫn như trước, anh biết cách trả cô về vị trí của cô, và điều đó cũng rất đúng mực. Để Leon không nhìn thấy mặt cô, như thể đùa cợt, cô cúi sạp xuống chào anh theo kiểu phương Đông, rồi ngồi xuống tấm thảm. đừng ngồi xuống sàn, Jacina. Nhưng cô không đứng lên, mà co chân lại, với dáng khiêu khích, tựa vào tường cạnh lò sưởi, vuốt ve con mèo Natasha. Thì ra, sau khi Hồng Y Vittorio qua đời, Leon đem con vật yêu mến của ông về, và rõ ràng là anh rất quyến luyến nó, mặc dù nó đã già và khá trái tính trái nết. Em đã nói với anh rằng em sắp về ở hẳn Rogeda rồi chứ? Jacina bỗng hỏi. Đúng lúc đó, Leon mở hộp thuốc lá. Đôi tay to của anh không run, anh không dừng lại, điềm tĩnh rút một điếu thuốc lá. Em biết rất rõ là em không nói, anh đáp. Vậy thì bây giờ em nói. Em quyết định như thế đã lâu chưa? 5 ngày trước, em hy vọng cuối tuần này sẽ ra đi, càng sớm càng tốt. Hiểu rồi. Đấy là tất cả những gì anh có thể nói với em ư? Chưa còn nói được gì nữa. Tất nhiên anh chúc em hạnh phúc và thành công, bất kể em hành động thế nào đi nữa. Anh nói bằng giọng thản nhiên đến nỗi Jacina nhăn mặt. Thôi được, dù chỉ thế thôi, cũng cứ cảm ơn anh đi, cô đáp lại một cách vô tâm. Chẳng lẽ anh không lấy làm mừng rằng em sẽ không còn khêu gan chọc tiết anh nữa ư? Em không hề khêu gan chọc tiết anh, đấy là câu trả lời. Jacina để cho Natasha được yên, cầm lấy que thông lò và hung hăng đảo lộn những khúc củi đã cháy hết trong lò sưởi, khiến chúng loạt soạt sụp xuống thành một đống than đỏ rực nhẹ bỗng. Tia lửa tức khắc phụt ra như pháo hoa, hơi nóng tỏa ra từ lò sưởi lập tức giảm đi. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta vẫn sống một con quỷ tàn phá, luôn luôn muốn cơi lộn lửa. Điều đó chỉ làm cho cái kết thúc mau đến, nhưng cái kết thúc đẹp biết bao phải không, Leon? Nhưng Leon rõ ràng không quan tâm đến việc có điều gì xảy đến với lửa khi nó bị cơi đảo. Nhưng anh chỉ hỏi, vậy là cuối tuần em đã đi rồi phải không? Em không bỏ phí thời giờ. Chị hoãn làm gì? Thế còn sân khấu thì sao? Em chán ngấy sân khấu rồi. Với lại sau Lady Macbeth thì em cũng chẳng có việc gì làm. Ôi, thôi đừng trẻ con nữa, Jacina. Mỗi khi em nói năng nhảm nhí như vậy, anh chỉ muốn đánh em một trận. Đáng lẽ, em nên nói đơn giản là sân khấu không còn lôi cuốn em nữa và em nhớ nhà. Được, được, được lắm. Anh muốn nhìn nhận thế nào thì tùy, quỷ bắt anh đi. Chẳng qua là em bao giờ cũng sốc nổi. Xin lỗi về thái độ gay gắt. Cô bật lên. Giày của em đâu? Quỷ lôi chúng đi rồi ư? Măng tô của em đâu rồi? Fritz xuất hiện, đưa giày và măng tô và đánh xe đưa cô về nhà. Leon xin lỗi vì không thể đích thân đưa tiễn cô. Anh còn nhiều việc. Nhưng rồi anh ngồi một lúc lâu bên ngọn lửa đã nhen lại với con mèo Natasha trên đùi và nhìn mặt. Thì biết anh đang mải mê với những ý nghĩ gì gì đó, có điều không phải là công việc. Thôi được, Mackie nói với mẹ, con hy vọng là chúng ta hành động đúng. Fia nheo mắt nhìn con và gật đầu. Ừ, mẹ tin chắc như thế. Cái khổ cho Jacina là quả tình nó không có khả năng tự mình lấy một quyết định như thế. Vì vậy chúng ta không còn cách lựa chọn, phải quyết định thay cho nó. Đóng vai Chúa Trời không lấy gì làm dễ chịu lắm. Con cứ nghĩ rằng con biết thực ra nó cần gì, nhưng cho dù con có thể nói thẳng với nó điều đó, thì đằng nào nó cũng lảng tránh câu trả lời. Tính kiêu hãnh nằm trong máu tất cả mọi người thuộc dòng họ Cleary. Fia mỉm cười yếu ớt. Đột nhiên nó bộc lộ ra ở những người mà ta không hề ngờ rằng họ lại như thế. Không phải, không chỉ riêng người dòng họ Cleary. Con vẫn luôn luôn ngờ rằng ở đây còn có cái gì của dòng họ Armstrong. Nhưng Fia lắc đầu. Không. Vì thế, mẹ vẫn mong muốn làm cái việc mà mẹ đã làm. Sự kiêu hãnh không liên can gì đến đây. Tuổi già cũng có ý nghĩa của nó, Mackie ạ. Nó cho chúng ta được nghỉ một chút trước khi chết, để chúng ta có thời giờ nghĩ xem tại sao lại sống thế này chứ không phải thế khác. Nếu như chúng ta, trước hết, không đâm ra lẫn cẫn, và nói chung không còn hiểu ra được gì nữa, Mackie nói một cách khô khan. Thực ra, mẹ không bị điều đó đe dọa, còn con hy vọng là con cũng thế. Có lẽ sự lẩn thẩn là một ân huệ ban cho những kẻ nào không đủ sức nhìn vào dĩ vãng của mình, còn con bây giờ đã đoán rằng chắc mình không đâm ra lẩn thẩn thì còn sớm đấy. Hãy chờ 20 năm nữa rồi sẽ thấy. 20 năm nữa. Mackie sợ hãi nhắc lại, lâu khiếp lên được. Nhưng làm cho 20 năm ấy không đến nỗi cô đơn lắm là tùy ở con thôi, phải không nào? Lucia nói vẫn không ngừng đan. Vâng, có điều tấm sa cừu không đáng công chế biến. Mẹ ạ, đúng không ạ? Mackie nói, giọng chứa đựng một âm thanh ngờ vực khó nắm bắt, đồng thời gõ đầu chiếc que đan kiểu cổ vào lá thư của Jessina. Con đã băn khoăn ngần ngừ khá nhiều. Từ khi Leon đến, con vẫn cứ chần chừ, hy vọng rằng có thể sẽ không phải làm gì, mọi việc sẽ được giải quyết không cần con. Nhưng anh ta đúng, xét cho cùng, đấy là việc con phải gánh lấy. Nhưng con phải đồng ý rằng không có mẹ cũng không xong, Fia bị chạm tự ái nói lại. Cố nhiên là sau khi con đã kìm bớt phần nào tính kiêu hãnh của con và kể với mẹ những gì đang diễn ra. Vâng, mẹ đã giúp đỡ con, Mackie nói một cách mềm mỏng. Chiếc đồng hồ cổ tích tắc, những chiếc que đan đồi mồi vẫn thấp thoáng mau lẹ như thế trong hai đôi tay. Này, mẹ ơi, Mackie bỗng hỏi, tại sao chính cái chết của Dan lại làm cho mẹ suy sụp như thế? Với Frank, với bố, và với cả Sia cũng chưa đến mức như thế. Suy sụp ư? Fia bỏ que đan xuống. Ngay cả bây giờ, bà Dan vẫn không kém gì cái thời mà mắt bà còn nhìn rất rõ. Con nói gì nhỉ? Chuyện ấy là mẹ chết cả cõi lòng. Ngay cả hồi ấy, lần nào mẹ cũng chết cả cõi lòng, Maggie ạ. Nhưng hồi ấy mẹ trẻ hơn, mẹ có đủ sức để che giấu điều đó tốt hơn, lý trí cũng cứng rắn hơn. Như con bây giờ ấy. Nhưng Ralph biết điều gì xảy ra với mẹ khi bố con và Sia chết. Con còn bé nhóc và không hiểu. Bà hơi mỉm cười. Con ạ, mẹ khâm phục Ralph, ông ấy thật là phi thường, hệt như Dan. Vâng, đúng thế. Vậy mà con không biết rằng mẹ hiểu điều đó, mẹ ạ. Nghĩa là cả hai người bản chất là người thế nào? Kỳ lạ, đối với con, mẹ là điều bí ẩn, là khu rừng tối, mẹ ạ. Ở mẹ có bao nhiêu điều con không biết. Hẳn là thế. Fia nhếch mép cười. Hai tay bà vẫn để không trên đùi. Này thôi, ta hãy trở lại cái chính. Nếu bây giờ con có thể giúp được Jessina, thì có nghĩa là những tai họa của con dạy cho con nhiều hơn là những tai họa của mẹ đã dạy cho con. Mẹ không chăm sóc con như Ralph đã khuyên. Mẹ đã không muốn nghĩ gì hết, chỉ hồi tưởng. Mà con cũng không còn sự lựa chọn nào hết. Chỉ còn lại những hồi ức. Cũng tốt thôi, khi nỗi đau giảm đi chút ít thì hồi ức an ủi ta, phải thế không ạ? 26 năm con có Dan, và con đã quen với ý nghĩ rằng mọi sự có chiều hướng tốt lên. Chắc là Dan đã tránh được một thử thách ghê gớm nào đó, mà nó sẽ không thể chịu đựng được, sẽ suy sụp. Như bác Frank ấy, song vì một điều gì khác. Có không ít thứ còn tệ hơn cái chết, cả hai mẹ con ta đều biết điều ấy. Và con hoàn toàn không trở nên dữ tính chứ? Thoạt đầu thì có, nhưng sau vì chúng nó mà con tự vượt thắng bản thân. Fia lại bắt đầu đan. Vậy là sau chúng ta sẽ không còn ai, bà khẽ nói. Sẽ không còn Rogeda nữa. Ừ, người ta sẽ viết về nó mấy dòng trong các sách lịch sử, và sẽ có một người trẻ tuổi nghiêm túc nào đó đến Shinli, tìm kiếm và hỏi kỹ tất cả những người còn nhớ được điều gì đó, và sẽ viết một cuốn sách về Rogeda. Khu điển trang cuối cùng trong những điển trang khổng lồ của New South Wales. Nhưng bạn đọc không bao giờ hiểu được thực ra nó là cái gì. Quả là họ không thể hiểu được. Muốn vậy, cần phải chia sẻ số phận với nó. Đúng, Mackie nói. Chị không một phút nào ngừng đan. Muốn vậy, cần chia sẻ số phận với nó. Trong những ngày Jessina đứng ngồi không yên vì bàng hoàng và đau xót, thì lá thư vĩnh biệt gửi Leon cô viết không có gì khó khăn lắm, thậm chí nó đem lại cho cô một niềm vui thú tàn bạo nào đó, chẳng là khi ấy cô giáng đòn trả đũa mà. Tôi đau khổ thì anh cũng phải đau khổ đi. Nhưng lần này, Leon đặt mình vào một vị thế không để cho cô có thể dùng thư mà cho anh nghỉ khỏe, vậy là không thể tránh được bữa ăn tối ở tiệm ăn mà họ ưa thích. Anh không mời cô về nhà mình ở Park Lane, điều đó làm cô buồn. Nhưng không làm cô ngạc nhiên. Tất nhiên, ngay cả cuộc chia tay, anh cũng có ý định thực hiện nó dưới sự giám sát thiện ý của Fritz trung thành. Cố nhiên, anh không định liều lĩnh. Lần đầu tiên suốt trong những năm ấy, cô cố ăn vận theo ý thích của anh. Rõ ràng là con quỷ luôn luôn xúi cô diện bộ cánh có đường viền màu da cam, đành phải vừa chửi rủa vừa tháo lui. Leon thích phong cách nghiêm nghị, vì thế Jacina mặc bộ áo liền váy dài chấm sàn bằng hàng lụa dệt kim. Bộ áo màu đỏ thẫm, không bóng, cổ kín, tay áo dài và hẹp. Đi với bộ áo ấy là chuỗi hạt rộng bằng sợi dây vàng bện xoắn với những hạt ngọc lựu và ngọc trai, và những vòng đeo tay cũng như thế. Nhưng bộ tóc mới khó chịu làm sao, không làm sao bắt ép được nó, không làm cách nào chiều lòng Leon được. Cô tô son điểm phấn nhiều hơn bình thường để không lộ ra vẻ mặt bối rối như thế nào. Thế đấy, sẽ chót lọt, miễn là anh đừng nhìn quá kỹ. Anh dường như không nhìn kỹ, dù sao anh cũng không hỏi cô có mệt không, hay có lẽ cô không được khỏe, thậm chí anh không nói lời nào về chuyện sắp xếp vali thực là việc chán ngắt. Anh khác lạ hẳn, anh khác lạ đến mức Jacina có cảm giác như giờ tận thế đang đến. Cô cố làm sao cho bữa ăn tối diễn ra thật thú vị và vui vẻ, để sau này trong thư từ có cái mà nhớ lại, nhưng Leon cũng không nghĩ đến chuyện giúp đỡ cô. Giá như có thể nhủ lòng rằng, chẳng qua anh buồn vì cô ra đi thì còn được. Nhưng cô không làm nổi như thế. Rõ ràng anh đang ở trong tâm trạng không vui, anh có vẻ lơ đãng như thể anh đang ngồi với bức hình phẳng cắt bằng giấy, bức hình chỉ chờ một làn gió nhẹ cuốn nó đi đâu ra xa tờ giấy. Dường như Leon đã chia tay với cô và cuộc gặp gỡ này hoàn toàn thừa. Em đã nhận được thư trả lời của mẹ rồi chứ? Anh hỏi một cách lịch sự. Chưa, và nói thực là em cũng không mong. Chắc là vì vui mừng nên mẹ em đã đánh mất hết mọi lời lẽ. Em có muốn ngày mai Fritz đánh xe đưa em ra sân bay không? Không, cảm ơn. Em có thể ra bằng taxi. Jacina trả lời không lấy gì làm nhã nhặn. Em không muốn làm anh thiếu mất sự phục vụ của anh ta. Ngày mai suốt ngày anh tham dự hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, thành thử anh cam đoan với em là anh không cần Fritz. Em đã nói rồi mà, em sẽ thuê taxi. Leon nhướng cao lông mày. Không việc gì phải to tiếng, Jacina. Em muốn làm gì thì làm, anh không tranh cãi. Anh không gọi cô là Hechen nữa. Thời gian gần đây, cô ngày càng ít nghe thấy cái từ âu yếm quen thuộc ấy. Còn hôm nay thì Leon không thốt lên tiếng ấy lần nào. Một buổi tối buồn tẻ nặng nề làm sao, mong nó mau mau kết thúc đi. Jacina chợt thấy mình đang nhìn tay Leon, và cô nhớ lại sự đụng chạm của đôi tay ấy, mà không thể được. Tại sao cuộc sống rắc rối như thế, và được sắp đặt tệ hại như thế? Tại sao lại cứ phải xảy ra cái chuyện như với Dan kia chứ? Có lẽ chính vì ý nghĩ về Dan mà cô buồn phiền không thể chịu được, không thể ngồi thêm một phút nào nữa, và cô chống hai tay lên tay ghế bành. Ta rời khỏi đây đi, nếu anh không phản đối, em đau đầu kinh khủng. Ở ngã tư ngõ phố nhà Jacina, Leon đỡ cô ra khỏi xe, bảo Fritz đánh xe đi vòng quanh khu phố rồi quay lại đón anh, và anh nhã nhặn khoác tay cô như khoác tay người xa lạ. Dưới làn mưa bụi lạnh buốt của London, họ đi chậm chạp trên các phiến đá, tiếng chân bước dội tiếng âm vang, tiếng bước chân ảo não cô đơn như ở nghĩa trang. Vậy là chúng ta chia tay nhau, Jacina, Leon nói. Dù sao tạm thời cũng là như thế, Jacina đáp lại một cách hoạt bát, nhưng không phải là vĩnh viễn. Thỉnh thoảng em sẽ đến London và em hy vọng sẽ có lúc anh dành được thời gian về thăm gia đình em ở Rogeda. Leon lắc đầu. Không, Jacina, đây là chia tay vĩnh viễn. Anh nghĩ rằng chúng ta không cần đến nhau nữa. Nghĩa là anh không cần em nữa. Cô nặn ra một tiếng cười khá giống thực. Không sao, Liven, không cần nương nhẹ em chịu đựng được. Anh cúi xuống, hôn tay cô, vươn thẳng lên, nhìn vào mắt cô, mỉm cười và ra về. Trên tấm thảm nhỏ cánh cửa, lá thư của mẹ đang đợi cô. Jacina cúi xuống, nhặt lá thư lên, tức khắc quẳng túi xách tay, mang tô, bỏ giày và đi vào phòng khách. Cô ngồi phịch xuống một cái hòm, bậm môi và trong vòng 1-2 phút, dáng vẻ đăm chiêu, băn khoăn và thương xót, cô nhìn kỹ tấm ảnh bán thân rất đẹp của Dan chụp kỷ niệm ngày Dan chịu chức. Đột nhiên cô nhận thấy những ngón chân của đôi chân trần của cô vô tình ve vuốt tấm thảm bằng da kangaroo đã cuộn lại. Cô nhăn mặt bực tức và đứng phát dậy. Xuống bếp, đấy chính là việc cô cần làm lúc này. Và cô xuống bếp, lấy lọ cà phê hòa tan và kem váng sữa trong tủ lạnh. Cô lấy nước ở vòi và bỗng ngây ra, mắt mở to nhìn khắp bếp, như thể cô nhìn thấy nó lần đầu. Những vết bẩn và vết xước trên giấy bồi tường, cây ráy leo trong cái lẵng treo dưới trần nhà, cái đồng hồ treo tường, con mèo con màu đen ngoe ngoẩy cái đuôi quả lắc và đảo mắt tiễn đưa những phút thời gian đang chạy đi một cách vô tận. Trên tấm bảng đá đen có đề chữ to, đừng quên cái chải tóc. Trên bàn là bức phác thảo bằng bút chì, 3 tuần trước cô đã vẽ Leon, và một bao thuốc lá. Jacina châm thuốc hút, đặt nước pha cà phê và nhận ra rằng cô vẫn nắm chặt trong tay chiếc phong bì nhàu nát, lá thư của mẹ. Có thể đọc, trong lúc chờ nước sôi, cô ngồi vào chiếc bàn nhà bếp, vứt toẹt xuống sàn bức chân dung bút chì của Leon và dẫm hai chân lên. Thế đấy, Leon Mioling Hartimer. Tôi cần anh lắm đấy, một ông lớn, một tâm hồn công chức, khúc giò đức, mặc mang tô xa. Vậy là anh không cần tôi nữa, phải không? Thế thì tôi cũng cóc cần anh. Jacina yêu quý của mẹ, Maggie viết, rành rành là theo thói thường của con, mọi việc con đều giải quyết một cách nóng này. Nhưng mẹ hy vọng rằng thư của mẹ sẽ đến kịp thời. Nếu trong những bức thư gần đây nhất của mẹ có điều gì là nguyên nhân gây ra cái quyết định hấp tấp như thế, thì thứ lỗi cho mẹ. Mẹ không hề có ý nghĩ thôi thúc con làm cái việc rồ dại như thế. Chắc là mẹ chỉ muốn một chút lòng thông cảm, nhưng mẹ cứ luôn luôn quên rằng con rất dễ bị tổn thương và chỉ có cái bề ngoài vô tình mà thôi. Phải, cố nhiên mẹ rất cô đơn kinh khủng. Nhưng cho dù con có trở về nhà thì điều đó cũng không sửa chữa được gì. Hãy suy nghĩ một chút, con sẽ hiểu đấy là sự thật. Việc con về sẽ giúp được gì? Con không đủ quyền phép lấy cho mẹ cái mẹ đã mất, cũng không bù đắp được sự mất mát. Lại nữa, đấy không phải là sự mất mát riêng của mẹ, mà cả của con, của bà, của tất cả mọi người. Hình như con tưởng tượng là con có lỗi gì đó phải không? Con lầm to. Mẹ ngờ rằng con nảy ra ý định trở về là vì con ân hận và muốn chuộc lại một lỗi lầm gì đó. Đấy chỉ là tính kiêu hãnh và quá tự thị. Jacina à, Dan không phải là con nít mà là người lớn. Đừng quên rằng chính mẹ đã để nó đi. Mẹ mà tự buông thả mình như con thì cho đến giờ mẹ sẽ vẫn tự nguyền rủa mình về việc đã cho phép Dan sống theo ý nó. Và rồi mẹ sẽ vào nhà điên. Nhưng mẹ không tự nguyền rủa. Không có ai trong chúng ta là Chúa Trời. Quả thật, mẹ có nhiều khả năng để thấy rõ điều đó hơn con. Trở về nhà, tức là con hy sinh đời con cho mẹ. Mẹ không muốn có sự hy sinh như vậy. Chưa bao giờ mẹ mong muốn điều ấy. Và bây giờ mẹ sẽ không chấp nhận nó. Cuộc sống ở Rogeda không hợp với con. Và chưa bao giờ hợp với con. Nếu con vẫn chưa hiểu rõ vị trí thật của con ở đâu, thì hãy ngồi ngay xuống và suy nghĩ cho nghiêm túc. Quả thật, đôi khi con chậm hiểu ghê lên được. Leon là một người rất đáng mến, nhưng không hiểu sao mẹ chưa bao giờ thấy ở một người đàn ông nào cái đức tính không vụ lợi như con tưởng tượng là nó có ở anh ta. Vì Dan mà anh ta chăm sóc con. Đừng hòng, đã đến lúc trở thành người lớn, Jacina. Con thân yêu của mẹ, ánh sáng đã tắt. Một thứ ánh sáng đã tắt trong tất cả chúng ta. Và ở đây, con không có cách gì, không có cách gì giúp được. Chẳng lẽ con không tự hiểu được điều đó hay sao? Mẹ sẽ không giả vờ làm như mẹ hoàn toàn hạnh phúc. Làm như thế, mẹ sẽ chỉ xúc phạm đến con. Và chăng cũng không thể có hạnh phúc hoàn toàn cho con người. Nhưng nếu con nghĩ rằng, ở đây từ sáng đến tối chúng ta khóc lóc và nức nở, thì con lầm to. Trong đời chúng ta có cả những niềm vui, và niềm vui gần như lớn nhất là vì con mà ánh sáng vẫn còn sáng trong chúng ta, còn ánh sáng của Dan đã tắt vĩnh viễn.